Chương 31, cha mẹ Lý Y La Phong tựa như một mũi tên, nhanh chóng xuyên qua vùng đất hoang cỏ dại, tốc độ tăng đến kinh người. Dùng tinh thần niệm giảm bớt trọng lực, đồng thời dùng tinh thần niệm lực tạo ra sức mạnh tác động từ phía sau người đối với tâm chắn. Bây giờ tốc độ La Phong so với tay không chạy còn nhanh hơn rất nhiều. Vù chạy nhanh như bay, chạy nhanh không ngừng. Ta phải bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chốn giết chóc này. Với bối cảnh của Lý Uy, chỉ sợ hắn vừa chết thì gia tộc của hắn với một chút thủ đoạn khoa học kỹ thuật đặc thù là biết được Lý Uy đã chết. Đến lúc nói không chừng sẽ dùng vệ tinh tra xét, sẽ ghi lại được toàn bộ hiện trường. Một khi ta bị chụp lại, phiền toái sẽ đến. Đối với vệ tinh viễn thám, La Phong cũng không biết nhiều, đồng thời không hiểu nguyên lý. Nhưng mà lúc trước vị chiến thần lục hồ chết do thứ chiều bạo phát đã được vệ tinh ghi lại, thậm chí không ít người thông qua một vài cách đặc thù còn có thể xem được bản ghi hình, xác định Lý Uy tử vong, xác định địa điểm Lý Uy, điều động vệ tinh ghi hình. Mỗi bước kế tiếp nhất định cần chút thời gian, ta chính là muốn trong thời gian ngắn nhất tận lực trốn xa một chút. Hơn nữa, trong vùng đất hoang cỏ dại, khả năng quay chụp khó khăn cũng cao. La Phong đảo mắt chạy thục mạng, nếu không dựa vào tinh thần niệm lực, La Phong căn bản không có khả năng cho một giây đồng hồ chạy được 100 mét. Nhưng mà hiện tại, tốc độ của hắn đã đạt tới khoảng 150 mét giây. 150 ngày. 150 mét. 6 giây là gần 900 mét. 60 giây 1 phút đồng hồ là 9 km. 5 phút đồng hồ có thể chạy tới 15 km. Đây là tốc độ vô cùng đáng sợ, gần như chiến tướng trung cấp mới có thể tạo ra tốc độ tới bậc này. Chẳng qua, La Phong không dám có chút lời lọng, hắn không quên được. Lúc trước tiểu đội Lôi Đình, Thinh Linh gặp đàn thú vây công. Không bao lâu sau đã có hai đại chiến thần kia xuất hiện cứu bọn họ. Điều này chứng tỏ rằng bối cảnh sau lưng Lý Uy thiếu gia có mức độ vận hành kính người. Thật may mắn, ta là thành viên cực hạn võ quán giết đã giết rồi. Dù sao cha mẹ, đệ đệ ta cũng ở tiểu khu của cực hạn võ quán La Phong căn bản không lo lắng cho an toàn của cha mẹ. Kỳ thật, toàn bộ thế giới võ giả, chỉ cần là gia nhập võ quán lưu điện hoặc võ quán cực hạn, chuyển đến ở trong tiểu khu của võ giả là căn bản không hề lo lắng cho an toàn người nhà. Năm đó, từng phát sinh sự kiện huyết đao, một gã chiến thần cao cấp huyết đao. Bởi vì có cưu oán với võ giả phòng hữu cùng võ quán, nhưng mà gã phòng hữu này sớm chết ở khu vực hoang dã. Một bụng oán giận, cường giả này lẳng lặng giết chết thân nhân, cha mẹ, con dâu, con trai, cháu trai, cháu gái, toàn bộ giết chết. Điều này lập tức chọc giận nhiều người, phải biết rằng, tại khu vực hoang dã thường xuyên có võ giả chết. Mấy võ giả này chết đi, để lại thân nhân, phải nhận được bảo hộ của cực hạn võ quán. Bởi vì hôm nay người khác chết, có lẽ ngày mai mình sẽ chết đi. Mọi người tự nhiên đồng lòng hợp lực bảo vệ đám thân nhân võ giả. Cho nên, nhất nhất ai dám đối với thân nhân võ giả động thủ, chính là kẻ địch của võ quán. Tin tức, thân nhân vị phòng hữu kia chết truyền đi, toàn bộ võ giả của cực hạn võ quán đều tức giận. Thân nhân võ giả là nghịch lân vảy ngược của dòng Tử Huyệt, giết một nhà chính là cùng toàn bộ võ giả võ quán cực hạn đối địch. Sau đó cường giả Hồng Đệ biết thế giới giả mặt, tra ra hung thủ là huyết đao, liền vận dụng toàn bộ mạng lưới tình báo của các quốc gia, mạng liên minh tình báo sơ, tìm thấy vị cường giả chiến thần cao cấp kia, chạy trốn tới khu vực hoang dã. Lúc sau, tại tổng bộ toàn cầu của cực hạn võ quán, một vị tuần sát sứ địa vị gần với tổng quán trưởng Hồng được cử ra. Vị tuần sát sứ cũng có thực lực siêu cấp chiến thần. Vị tuần sát sứ dẫn dắt chừng 36 vị chiến thần đuổi giết huyết đao kết cục. Huyết đao không ngờ lại tự sát vì sợ rằng sau khi bị cực hạn võ quán bắt đi sẽ tra tấn mình. Sau sự kiện này, bởi vì sự kiện này mà hai vị sáng lập Hồng và Lôi Thần của hai đại siêu cấp võ quán trên thế giới, cực hạn võ quán và Lôi Điện võ quán còn cử hành một buổi truyền hình trực tiếp toàn cầu lễ truy niệm thân nhân thiệt mạng của vị phòng hữu. Trong buổi truy niệm đó, hai vị đại tuyệt thế cường giả cũng nói rõ ràng sự phẫn nộ cao nhất của mình, dám can đảm làm hại thân nhân võ giả, phải cùng cực hạn võ quán và Lôi Điện võ quán đối địch tại lễ truy niệm này. Năm đại cường quốc thế giới, các căn cứ, thậm chí liên minh Asia cũng cử đại biểu hưởng ứng hai vị tuyệt thế cường giả này. Từ đó, không có người nào dám can đảm đả thương thân nhân võ giả. Quốc gia có mệnh lệnh rõ ràng cấm võ giả chém giết lẫn nhau. Chẳng qua mọi người đều biết tại khu vực hoang dã không có biện pháp giám thị. Thứ hai, võ giả thường xuyên xông xáo trong sinh tử, có thù hận với nhau, chém giết là chuyện thường xảy ra. Cho nên các võ giả chém giết lẫn nhau, các tổ chức đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, trừ phi ai có đầy đủ chứng cứ, tỉ như phương pháp ghi hình vân vân. Như vậy võ quán cùng chính phủ mới ra tay, nếu không cũng không để ý tới. Như vậy quá đủ giữa các võ giả một, khi ai giận cho đánh mèo chút giận lên thân nhân võ giả. tức là đối đầu cùng toàn bộ các thế lực mạnh nhất thế giới và với chính thức cường giả. Mau đến thành phố 23. La Phong chạy một hơi từ đường cao tốc tới thành phố 23 ở gần nhất, sau cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khu thành thị 23 này. Trước thời kỳ Niết Bàn, chính là thành phố Tô Châu. Thành phố này khá lớn, bên trong võ giả khẳng định cũng nhiều. Ta tại đây căn bản không chợp mắt được. La Phong ngầm thở một hơi. Đêm, trên đường cao tốc, máu tươi tung tóe trên xe buýt bên lề đường, thân thể bốn người tiểu đội Lôi Đình cũng gục xuống. Tên con lai Lý Uy này đã chết được 10 giây đồng hồ. Tích thi thể Lý Uy không đầu, tại vị trí lồng ngực của trang phục tác chiến có chút chấn động. Lập tức một tin tức đã truyền ra ngoài trong tiểu khu xa hoa đất đỏ Giang Nam Sơn Thủy ở khu trung tâm căn cứ đô thị Giang Nam, trong 6 tiểu khu tốn kém nhất khắp Hoa Hạ Quốc thì nó đứng thứ hai. Còn trong khu căn cứ đô thị Giang Nam thì nó đứng đầu tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, trên đoạn đường xa hoa nhất của toàn nội thành Giang Nam, nơi vẫn còn giữ nguyên cảnh Sơn Thủy hữu tỉnh chưa bị phá. Bởi vì hồi thành lập căn cứ đô thị Giang Nam do nhu cầu mật độ dân cư dày đặc nên tuyệt đại đa số đồi núi đều bị san bằng, đất đá thì chuyển đất lấp nhiều chỗ thấp để xây dựng hàng loạt tòa nhà cao tầng. Chỉ có khu vực này đại khái chừng mấy km vuông có một dãy núi nhỏ nhỏ xinh đẹp, lại được người thiết kế cố ý tạo ra thác nước, hồ nước. Do vậy đã khiến cho nơi này trở thành nơi ở mơ ước của vô số tỷ phú, giới thượng tầng chính trị của chính quyền. Chỗ này có tiền không mua được, có quyền cũng không mua được. Dù sao, cả Hoa Hạ Quốc chỉ có 6 căn cứ, tại 6 căn cứ này, lại khu vực Mỹ lại thế này, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là tiểu khu đứng đầu ở căn cứ Giang Nam, thứ nhì toàn bộ Hoa Hạ. Trong tiểu khu Giang Nam Sơn Thúy, tại một biệt thự trên đỉnh núi Hoa Diệu, trong màn ánh sáng bao phủ cả ngọn núi, tiếng thác nước ào ào từ xa vọng đến. Trên biệt thự ở đỉnh núi, một người mặc áo lam rộng thùng thình đang luyện công, khoanh chân tĩnh tọa, tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh lùng tựa như điêu khắc trên nham thạch, cho dù là nhắm mắt lại cũng làm cho người ta cảm giác khí tức băng giá, toàn thân tỏa sát khí khiến cho người ta phải dùng mình. Hắn chính là cường giả có danh tiếng cực cao, biệt danh kèn kèn, đó là chiến thần cao cấp Lý Diệu. Tích tè tích tích, một âm thanh chói tai đột nhiên từ chiếc đồng hồ nhìn rất phổ thông trên tay vang ra. Hả? Lý Diệu đột nhiên mở mắt, ánh mắt như chớp lóe bắn ra. Thằng Uy, Lý Diệu kia tự như hóa đá, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Liên hệ với hai vệ sĩ của cậu Uy. Lý Diệu nhìn chiếc đồng hồ phát ra mệnh lệnh. Chiếc đồng hồ trên tay lão là sản phẩm tiên tiến nhất của Liên minh Extra, trên thị trường hiện giờ không có bán. Hai vệ sĩ đều đã chết. Trong mắt Lý Uy mở đi, vù. Lý Diệu cả người lập tức hóa thành đạo ảo ảnh lao thẳng lên lầu ba biệt thự. Lầu ba này ước chừng có mười mấy phòng, trong đó có phòng nghe nhìn to nhất, mơ hồ có một ảo ảnh ngưng tụ bên trong mở ra. Truy cập phương thức tìm kiếm võ giả. Theo lệnh Lý Diệu, khắp phòng nghe nhìn lập tức phóng ra màn ánh sáng. Ở trung tâm màn ánh sáng, hình thành không gian ba chiều giả định. Lý Diệu tiên sinh chỉ thấy trong hình chiếu không gian ba chiều xuất hiện một bóng người. Là một lão già tóc bạc mặc âu phục, mặc đồ tàu có lẽ hợp hơn DJ. Lão già mặc âu phục nhìn Lý Diệu. Kỳ thật đồng thời tại bên kia thiết bị phát hình chiếu, hình ảnh của Lý Diệu cũng phóng tới trước mặt một người khác. Xác định tọa độ công ta là Lý Uy, Lý Diệu mặt tràn đầy sát khí nói, tìm vị trí chiến thần trong vòng trăm dặm xung quanh. Không có chiến thần trong trăm dặm xung quanh, Lý Uy lão già mặc âu phục mở miệng nói, tại sao như thế? Chưa quá nửa phút mà, Lý Diệu sắc mặt biến đổi, thiết bị phát tín hiệu trên áo tác chiến của con hắn kiểm tra nhịp tim đập. Khi tim ngừng đập 10 giây sau mới gửi tin tức trở về, đến lúc Lý Diệu điều tra, còn không đến 30 giây. Với tốc độ của Lý Diệu, cho dù là vượt qua vận tốc âm thanh, đạt tới 400 mấy giây, làm sao trong vòng 30 dặm lại không tìm thấy? Vì Lý Diệu suy đoán, với thực lực, hai vệ sĩ của con hắn là chiến tướng cao cấp, không thể chết mà không kịp bảo. Hung thủ chỉ có thể là chiến thần cao cấp, như thế nào? Lý Diệu không dám chần chờ, lập tức ra lệnh tìm chiến tướng cao cấp trong vòng trăm dặm. Tìm chiến thần còn có thể thông qua hệ thống tìm kiếm của chiến thần cùn. Để tìm chiến tướng, cần S-Sup của Liên minh trao quyền lão già mặc âu phục lên tiếng. Kỳ thật, Liên minh Asher có biện pháp xin điều tra vị trí cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng. Nhưng mà phương pháp này có chút mờ ám trong đồng hồ thông tin. Do bọn họ bán ra, cố tình cài thêm phần mềm cộng hậu. Bởi vì đồng hồ thông tin có thể dùng cho nhiều mục đích, cho nên mỗi đồng hồ như một chiếc thẻ chứng minh thần phận võ giả. Thông qua vị trí đồng hồ, tự nhiên xác định được vị trí võ giả, nhưng mà chuyện đồng hồ thông tin còn có cổng hậu thì không dám công khai. Một khi nói ra, lập tức có ngàn vạn võ giả chống lại, tuy rằng hai liên minh có thế lực đã sớm lũng đoạn thị trường. Đồng hồ thông tin, nhưng bọn họ cũng không dám chọc tức quá nhiều người, cho nên muốn thông qua cổng hậu để tìm vị trí võ giả, cần được ép sức trao quyền. Tại liên minh ngầm cũng chỉ có tầng lớp tuyệt đỉnh cao nhất mới có tư cách ra lệnh làm, mà chiến thần cao cấp Lý Diệu vẫn chưa có được quyền lực này. Rồi một âm thanh chói tai từ xa vọng tới một bóng người lao vào phòng nghe nhìn. Đúng là một phụ nữ da trắng tóc vàng lịch kiệp, nhưng mà lúc này gương mặt lại có vẻ hơi nhăn nhúm. Lễ phục trên người cũng bởi vì lao cực nhanh giữa trời mưa mà hơi nhầu nhĩ. Vừa rồi bà đang tham gia một tiệc rượu thì đồng thời cùng lúc với Lý Diệu phát hiện tin con trai tử nạn. Diệu phu nhân kia cũng đỏ mắt. Hiện tại có thể tìm được chưa? Lý Diệu nhìn chằm chằm vào hình ảnh lão già mặc âu phục. Lão già trong âu phục cũng nhìn về phía phu nhân. Phu nhân này là người của gia tộc Ba Lai Nạp Tư, một trong 9 đại gia tộc tối cao của Liên Minh Hòa. Tộc trưởng hiện giờ là em gái của bà, đồng thời bà cũng là chiếm thần cao cấp, biệt danh bảo cạp Tenzinina Ba Lai Nạp Tư. Hiện bà là tổng tài chấp hành của Liên Minh Ác-Trác tại Hoa Hạ. Trong số các thành viên Liên Minh Ác-Trác tại Hoa Hạ, bà xếp thứ 3, được trao quyền S-Cup.